Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Còn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Chúa Nhật, mùng 7 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về các loài chim trong Thánh Kinh, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề, Maria là cô giáo của Chúa Giêsu, Giacôbê và Giuđa. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính quyền và các giới hữu trách ở Italia hãy có một chiến lược can đảm để trợ giúp các gia đình tại nước này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi lễ hội các gia đình, tổ chức gần hồ Garda ở miền Bắc Italia từ ngày 1 đến 6 tháng 12 hôm qua. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc đến diễn biến đáng lo âu về dân số ở Italia và nghĩa vụ của gia đình đối với xã hội, và Ngài viết, do sự dấn thân và trách nhiệm trong việc sinh sản và giáo dục con cái, các gia đình cần được các cơ quan chính quyền và các xí nghiệp trợ giúp một cách thích hợp trong viễn tượng cộng tác với nhau. Ngoài ra, đứng trước tình trạng thất nghiệp của nhiều người trẻ, và sự bấp bênh trong công ăn việc làm của nhiều phụ nữ Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền đề ra những chính sách gia đình, thiết định quy chế pháp lý và xã hội của gia đình nói chung, cũng như trợ giúp thích hợp cho những gia đình bị thiệt thòi về mặt vật chất và tinh thần. Cần làm sao để phụ nữ không vì lý do kinh tế mà phải làm việc quá cơ cực và chịu một thời biểu làm việc quá nặng nề, thâm vào tất cả những trách nhiệm của phụ nữ phải lãnh nhận trong gia đình và giáo dục con cái.
Basilea, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti kêu gọi cộng đồng Âu Châu và Bắc Mỹ bảo vệ tự do tôn giáo và giải quyết các tranh chấp ở miền đông Ukraine bằng đường lối ôn hòa. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 12 vừa qua, tại Hội đồng cấp Bộ trưởng lần thứ 21 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại thành phố Basilea, Thụy Sĩ, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của các ngoại trưởng 54 nước thành viên, Đức Tổng Giám mục Mamberti nói rằng, cần phải quyết liệt lên án và chống lại các tội ác, chống lại dân chúng vì tín ngưỡng của họ. Chúng ta không thể im lặng đứng trước sự kiện hàng chục ngàn Kitô hữu bị bách hại và giết chết mỗi năm trên thế giới, kể cả tại những vùng giáp giới với lãnh thổ các nước thuộc tổ chức OSCE. Đức Tổng Giám mục Mamberti đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, nhưng sẽ nhậm chức từ tháng Giêng tới đây. Trong bài tham luận, Ngài cũng kêu gọi tín hữu các tôn giáo liên minh với nhau để chống lại trào lưu bài Do Thái, bất bao dung đối với người Hồi giáo, và sự kỳ thị ngày càng gia tăng chống lại các tín hữu Kitô, kể cả tại Âu Châu. Tại đại lục này tuy không có những cuộc bách hại có tổ chức, nhưng có nhiều hình thức bất bao dung, biểu lộ qua nhiều cách thức, kể cả những tội ác vì oán ghét chống lại nhân sự và những nơi thánh của Kitô giáo. Về tình hình ở miền đông Ukraine, Đức Tổng Giám mục Mamberti cho biết, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay là đối thoại và thương thuyết. Tòa Thánh cũng rất quan tâm theo dõi sát diễn tiến đáng lo âu tại nước này.
Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga lo âu về tình trạng các giáo xứ chính thống thuộc quyền Tòa Thượng phụ ở miền đông Ukraine sau khi miền này tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Trong buổi tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Tikhon ở giáo phận Washington, và cũng là giáo chủ chính thống tại Mỹ Châu, Đức Thượng phụ Kirin của Chính thống Nga cho biết chính quyền Ukraine ở thủ đô Kiev đã hoàn toàn cô lập miền đông Ukraine, phong tỏa kinh tế, cấm mọi dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ khác. Tất cả các ngân hàng Ukraine ở đây bị đóng cửa và dân chúng không còn tiền bạc, họ không nhận được tiền hưu bổng và tiền lương. tại các siêu thị và các cửa tiệm thiếu lương thực và những nhu yếu phẩm. Ngoài ra, mỗi ngày có nhiều người chết vì các cuộc pháo kích. Theo Đức Thượng Phụ Kirin, nhiều nhà thờ chính thống Nga ở miền đông Ukraine bị quân đội chính phủ nước này pháo kích và một số linh mục bị thiệt mạng. Tại miền Trung và Tây Ukraine, có những toan tính chiếm nhà thờ của giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow. Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga lặp lại lời tố cáo giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương đứng về phía giáo hội chính thống Ukraine ly khai khỏi chính thống Nga. Một giám mục chính thống Ukraine nói với hãng tin công giáo APIT ở Thụy Sĩ rằng một số nơi ở miền đông Ukraine, hàng chục trẻ em bị suy dinh dưỡng và bệnh tật, và nhiều em bị chết, nhưng không ai dám công khai tố cáo sự kiện này.
Nairobi, Đức cha Emmanuel Barbara, giám mục giáo phận Malindi bên Kenya, cho biết các tín hữu Kitô tại nước này sống trong lo sợ sau vụ phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab từ Somalia lèn vào giết chết 36 công dân không Hồi giáo hồi đầu tháng 12 này. Trong cuộc tấn công ngày 2 tháng 12 vừa qua, tại một hầm mỏ gần Mandera thuộc giáo phận Garissa giáp giới với Somalia, phiến quân đã bắt cóc công dân không Hồi giáo, đứng riêng ra một nơi và hạ sát họ. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại hôm 5 tháng 12 từ Malindi, Đức cha Barbara cho biết nơi các tín hữu Kitô có nhiều hoang mang và lo âu. Họ tự hỏi không biết cuộc tấn công lần tới đây sẽ xảy ra tại đâu. Trong tư cách là các vị lãnh đạo giáo hội, chúng tôi nói với các tín hữu rằng anh chị em hãy thận trọng và để ý đến những gì xảy ra chung quanh mình, nhưng đừng để giận dữ và oán thù lớn lên trong tâm hồn anh chị em. Hội đồng giám mục Kenya cũng đang tạo áp lực trên chính phủ để yêu cầu thay đổi đường lối mà các lực lượng an ninh đối phó với tình trạng này. Nạn tham nhũng trong quân đội Kenya là một vấn đề lớn. Theo các giám mục, để ngăn ngừa sự leo thang căng thẳng, chính phủ cần làm sao để các lực lượng an ninh thực sự mạnh mẽ. Theo Đức cha Barbara, vụ tấn công và sát hại hôm 2 tháng 12 vừa qua chứng tỏ rõ ràng những kẻ Hồi giáo cực đoan đang tấn công các tín hữu Kitô. Một tuần lễ trước đó cũng có vụ tấn công một xe buýt chở những người không Hồi giáo và giết hại 28 người. Năm ngoái, nhóm Al-Shabaab đã tấn công một siêu thị lớn ở thủ đô Nairobi, làm cho 67 người thiệt mạng. Tu huynh Chôn Mwangi Wangbugu, dòng Thánh Giuse, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng số người tham dự thánh lễ tại các nhà thờ giảm sút vì dân chúng sợ sẽ có thêm những cuộc tấn công vào những nơi có đông người tụ tập.
Manila, đô trưởng thành Manila đã ký lệnh cho phép dân chúng tại thủ đô của Philippines được nghỉ 5 ngày từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng tới đây nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Theo hãng tin công giáo CNA của Hoa Kỳ, các vị hữu trách trong chính quyền giải thích lý do những ngày nghỉ này là để tạo điều kiện dễ dàng cho lộ trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, cũng có lý do an ninh vì hàng trăm ngàn tín hữu sẽ tuấn về thủ đô Manila trong dịp này. Ngoài ra, những ngày nghỉ cũng nhắm mục đích để mọi người dân phi có thể tham dự các sinh hoạt với Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, Đức Hồng Y Luis Antonio Tatle, Tổng giám mục Manila, cũng kêu gọi các nhà chính trị tại Phi tôn trọng mục đích thực sự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và đừng lợi dụng biến cố này vào những mục tiêu chính trị. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy đón tiếp Đức Giáo Hoàng như mục tử của giáo hội. Chúng ta phải tôn trọng đặc tính của cuộc viếng thăm này. Cả Đức Giáo Hoàng cũng nói trọng tâm cuộc viếng thăm không phải là Ngài, nhưng là chính Chúa Giê-xu.
Lyon, hôm 5 tháng 12 vừa qua, phái đoàn Tổng giáo phận Lyon bên Pháp đã lên đường đến thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan Bắc Iraq, để viếng thăm và ủy lạo người tị nạn tại đây. Thông cáo của Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục Lyon, công bố hôm 5 tháng 12 cho biết, cuộc viếng thăm này là một giai đoạn mới trong việc kết nghĩa giữa Tổng giáo phận Lyon và giáo phận Mosul ở miền Bắc Iraq từ tháng 7 năm nay. Sự trợ giúp tài chính của giáo phận Lyon giúp tái định cư hàng ngàn gia đình không phân biệt là tín hữu Kitô hay không. Phái đoàn gồm khoảng 100 người thiện nguyện tự bỏ tiền túi để tham gia cuộc viếng thăm ủy lạo này, kéo dài trong 48 tiếng đồng hồ. Họ được Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê tiếp đón tại thành phố Erbil. Đức Hồng Y Barbarain cũng nói rằng, chúng tôi đi cầu nguyện không những cho các anh chị em Iraq như chúng tôi đã làm từ nhiều năm nay, nhưng còn cầu nguyện với họ. Đây là một cuộc hành hương, trong đó chúng tôi đồng hành với nhau. Tôi biết chúng tôi sẽ được phong phú nhiều nhờ tham dự phụng vụ, truyền thống, linh đạo của các tín hữu Công giáo Kandê và đón nhận chứng tá đức tin của họ. Trong chương trình, phái đoàn cũng viếng thăm khu nhà được xây cất nhờ tài trợ của Quỹ Thánh Irene và Meria ở Lyon, cũng như của thành phố này và vùng Lyon.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Dọn đường đón Chúa, Nguyễn Huy Mai trình bày.
Ta đã khởi đầu mùa vọng với lời mời gọi hãy tỉnh thức. Tuy nhiên, để có thể xứng đáng đón mừng Chúa vào ngày lễ Giáng sinh, chúng ta cần mở một lối nẻo để Chúa có thể bước vào cõi lòng ta trong mùa vọng năm nay. Nhìn lại lịch sử cứu độ, những lần Chúa đến viếng thăm loài người là những lúc con người nhận được ơn cứu độ. Nổi bật nhất là giai đoạn dân Do Thái đang làm nô lệ nơi đất Ai Cập. Thiên Chúa đã viếng thăm và nhờ đó, họ được giải thoát để về lại đất hứa. Từ đó, dù sau này có phải gặp bất cứ khó khăn nào, dân Do Thái vẫn luôn tin tưởng Thiên Chúa sẽ ra tay đáp cứu. Chính trong niềm tin đó, mà giữa cảnh lưu đày tại Babylon, vị ngôn sứ đã lên tiếng động viên dân Chúa. Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Nghĩa là Thiên Chúa sẽ đến để giải thoát và đem họ từ nơi lưu đày trở về. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ đến để gặp gỡ và đem lại cho chúng ta một sự tự do về thân xác, nhưng với sự xuất hiện của Đức Kitô, Ngài còn đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Không chỉ ở đời sau mà còn ngay ở đời này. Đó là sự bình an và hạnh phúc siêu nhiên, tuyệt vời trong tâm hồn ngay giữa cuộc sống đời thường này. Thế nhưng, để việc gặp gỡ đó thành hiện thực, chính chúng ta cũng phải mong muốn và quyết tâm gặp gỡ Ngài. Ngài không thể đến với ta nếu chính ta không tích cực muốn điều đó. Trở ngại lớn nhất khiến chúng ta không thể gặp gỡ Ngài chính là do chúng ta không thật sự muốn gặp gỡ Ngài. Vì khi gặp gỡ Ngài, Ngài sẽ đòi hỏi chúng ta phải đối diện với sự thật của chính bản thân mình. Và muốn gặp gỡ được Thiên Chúa, chúng ta phải giữ tâm hồn được thinh lặng, gạt bỏ những ồn ào lo lắng ở bên ngoài. Do đó, việc chúng ta cảm thấy ngại ngần khi phải thinh lặng trước mặt Thiên Chúa là một dấu chỉ cho thấy chúng ta chưa thật sự muốn gặp gỡ Ngài. Chúng ta ngại những giây phút thinh lặng vì những lúc đó đòi buộc chúng ta phải đối diện với chính Thiên Chúa và với bản thân mình. Chúng ta thường muốn trốn tránh sự thật, tránh việc phải đối diện với lương tâm mình vì điều này đòi buộc chúng ta phải chỉnh đốn lại cách sống của mình, phải từ bỏ những đam mê, những thói xấu, những bất công vốn đem lại cho chúng ta những vui thú, lợi lộc, quyền lực, danh vọng là những thứ chúng ta rất ham thích. Ước muốn đến với Chúa là một khởi đầu tốt nhưng chưa đủ. Để thực sự gặp được Chúa, chúng ta cần phải đứng lên và hành động để biến ước muốn này thành hiện thực. Với những ai muốn đón Chúa đến, Gioan Tẩy Giả đã yêu cầu, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đây cũng là điều tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi đón một nhân vật quan trọng đến một vùng nào. Người vùng đó phải dọn dẹp đường cho ngay thẳng, bằng phẳng và sạch đẹp. Cũng vậy, để đón Chúa đến, ta cũng phải sửa lại những con đường trong tâm hồn ta cho ngay thẳng, bằng phẳng, sạch đẹp. Nghĩa là tâm hồn ta phải luôn ngay thẳng, chính trực, không quanh co, gian dối, giả tạo. Ngay thẳng là một trong những yếu tố chính yếu của sự công chính và thánh thiện. Thiết tưởng, người Kitô hữu cần phải tạo cho mình một tư cách ngay thẳng, chính trực, nói gì hay làm gì cũng phải quang minh chính đại, đường đường chính chính, không lén lút giấu giếm, không làm ai phải nghi ngờ điều gì. Tư cách của một người Kitô hữu phải là tư cách của một người tôn trọng sự thật, nghĩ thế nào nói thế nấy, và nói thế nào làm thế nấy. Nghĩ một đàng nói một nẻo, hay nói một đàng làm một nẻo là tư cách của phường gian ác, không thể là tư cách của người Kitô hữu. Nguyên nhân biến con người thành quanh co, giả hình, mưu mô chính là do tâm địa ích kỷ, lắm tham vọng, muốn phình to cái tôi của mình. Tâm địa này khiến người ta cố gắng đạt được những điều mình ham muốn, danh vọng, quyền lực, tiền bạc với bất cứ phương tiện nào, kể cả phương tiện xấu và bằng bất cứ giá nào, kể cả tội ác. Từ đó, con người bị tham vọng và đam mê của mình thu hút, mê hoặc, dẫn đưa mình vào con đường cong queo của tội ác. Do đó, sửa lối cho thẳng để người đi, một cách căn bản là dần dần dẹp bỏ khuynh hướng ích kỷ, thích đặt nặng cái tôi của mình. Khuynh hướng này gây nên tất cả mọi lồi lõm, mọi cản trở khiến Chúa khó đến với ta và ta khó đến với Chúa. Lạy Chúa, chờ đón Chúa đến, chúng con phải quyết tâm và đứng dậy bắt tay dọn đường ngay từ hôm nay, bằng cách sửa sang lại mọi tương quan của chúng con với tha nhân cho tốt đẹp hơn, tình nghĩa hơn. Xin cho chúng con biết noi gương người dọn đường kiểu mẫu là Gioan Tẩy Giả, để sống thanh đạm, không tham vọng, không ham đề cao cái tôi của mình, sẵn sàng khiêm tốn nhìn nhận sự thật giới hạn của mình. Chỉ khi chúng con chấp nhận nhỏ bé đi, thì Chúa mới có thể lớn lên trong cuộc đời và con người của chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các loài chim trong Thánh Kinh. Thưa cha, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Kinh Thánh. Thế thì có bao nhiêu loại chim được nhắc tới trong Kinh Thánh, thưa cha?
Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim. Nhiều loại khó có thể tìm ra tung tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt. Đứng đầu là đại bàng Aquila và diều hâu Avoltoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau. Ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới 3 mét. Và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước đoàn quân. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ ba là chim cú vọ, Buffo. Chuyên săn bắn ban đêm, chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Buffo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy. Loại Barbagianni và loại Asciolo, nhỏ hơn, đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. loại chim săn thịt thứ ba là quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchie màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia.
Cũng còn có loại chim người ta có thể ăn hay dùng làm lễ tế chứ, thưa cha?
Vâng, đây là nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu đã bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu như dấu chỉ cho biết nước đã rút rồi. Nó trở thành dấu chỉ của hòa bình. Thiên Chúa thôi đánh phạt loài người tội lỗi và lại bắt đầu một chặng mới trong lịch sử loài người với gia đình ông Noe. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, Perniche hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá trốn rất tài nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng.
Thưa cha, sách xuất hành cũng nhắc tới chim cút nữa. Đây có phải là loại thứ tư không ạ?
Vâng, loại thứ bốn là chim cun cút, Qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai và gặp cảnh đói khát, nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Giave Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Mỗi năm chim cút di cư hai lần. Vào mùa hè, chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông, từ miền Bắc, chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng. Và ai cũng có thể bắt được, kể cả trẻ em, mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái chống lại Giave Thiên Chúa và viết như sau. Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào là dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống.
Và ông Môi-se đã phản ứng ra sao trước lời con cái Israel kêu khóc đòi thịt để ăn?
Ông Môi-se nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-xê, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-xê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Và Gia-vê chuyển cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy, Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm cho các ngươi phát ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài đi một ngày mới hết, ở bốn phía chung quanh trại, đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy, và cả ngày hôm sau nữa. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại.
Thánh Kinh cũng nhắc tới chim sẻ, và Chúa Giê-xu đã lấy chim sẻ làm gương dạy các môn đệ đừng lo lắng cho ngày mai, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Chim sẻ Passero là loại chim thứ năm. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim bé nhỏ ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ, Scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ, Fringuelli, và chim sơn ca, Allodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy luôn luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ. Huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa, sống một thời gian. Trước hết là loại hạc cru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt giống và lá cây. Khi con hạc dang thẳng hai cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cò chigonia, cò trắng và cò đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cò trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cò đen. Cò ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremia trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cỏ bay lượn trên không, còn biết được mùa di chuyển của nó. Chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone. Loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka, do vua Salomon cho du nhập vào Israel như loại chim làm cảnh, nhắm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự và ngự uyển của nhà vua và hoàng cung.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Maria là cô giáo của Giê-xu, Jacobê và Giuđa.
Chúa Giê-xu nói, Gioan nhỏ, hãy đến coi. Được tay cha dắt con đi, hãy trở lại đằng sau, tới những năm tuổi thơ của cha, và tất cả những gì con sẽ thấy, phải được đặt vào tin mừng về thời thơ ấu của cha, nơi cha cũng muốn nó có cả đoạn về thời thánh gia ở bên Ai Cập. Các con sẽ để theo thứ tự này, gia đình ở bên Ai Cập, rồi bài học đầu tiên về sự làm việc của Giê-xu, rồi đến cảnh sắp được mô tả bây giờ, rồi đến cảnh vị thành niên. Và sau cùng là cảnh Giê-xu ở giữa các thầy tiến sĩ trong đền thờ vào lễ vượt qua thứ 12 của người. Không phải vô lý mà cha cho con thấy cảnh của bữa nay. Nó soi sáng cho những chi tiết về những năm đầu tiên của cha và những liên hệ bà con. Đó là món quà cho con trong ngày lễ về vương quyền của cha. Đối với con là kẻ cảm thấy sự bình an của căn nhà Nazareth tràn qua cho con khi con nhìn thấy nó. Hãy viết đi. Tôi thấy một phòng nơi người ta thường dùng bữa và là nơi Maria làm công việc dệt vải hay may vá. Căn phòng này ở bên xưởng mộc của Giuse, và người ta nghe thấy tiếng động của công việc linh hoạt, mẫn cán ở đó. Trái lại, ở đây là sự yên lặng. Maria đang khâu một băng vải len, chắc chắn là cô đã dệt nó. Nó rộng khoảng nửa mét và dài gấp đôi. Chắc đó là cái áo khoác của Giuse. Từ cái cửa mở ra phía vườn, người ta nhìn thấy hàng dậu cây chìa ra những bông cúc màu tím xanh mà chúng ta thường gọi là bông Maria hay trời sao. Tôi không biết chắc tên thực của nó. Nó đang có hoa. Vậy chắc đây là mùa thu. Nhưng các lộc còn đẹp với màu xanh tươi mà các con ong với hai cái tổ treo trên bức tường đầy ánh nắng đang bay nhảy vù vù trong ánh sáng mặt trời, từ cây sung tới cây nho, rồi tới cây liệu đầy trái tròn. Các trái này nứt ra vì quá chín, để cho nhìn thấy những hàng hồng ngọc ngọt ngào, đàn ra ở bên trong một cái bao xanh đỏ với các bách ngăn màu vàng. Dưới bóng cây, Giê-xu chơi với hai đứa nhỏ hầu như cùng tuổi. Chúng tóc quăn nhưng không vàng. Một đứa thì thực sự đen, một cái đầu con chiên đen làm cho nổi bật làn da trắng của khuôn mặt tròn, nơi hai con mắt màu xanh tím mở ra, rất đẹp. Đứa kia thì tóc ít quăn hơn, màu nâu đậm, mắt cũng đen, nước da bánh mật, nhưng hai má đỏ hồng. Giê-xu với đầu tóc vàng ở giữa hai bộ tóc màu đậm đã có vẻ như chiếc hào quang sáng. Chúng chơi với nhau rất hòa hợp, với chiếc xe nhỏ trên đó có những hàng hóa khác nhau, lá cây, đá cuội, các thanh và các cục gỗ. Chúng chơi bán hàng. Giê-xu là khách đi mua đồ cho má. Bé mang cho má lúc cái nọ, lúc cái kia. Maria nhận lấy các vật bé mua được với nụ cười. Nhưng rồi trò chơi thay đổi.
Một trong hai đứa trẻ đề nghị, chúng ta hãy làm cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Giê-xu là Môi-se, anh là A-rôn, còn em là Maria. Nhưng em là con trai. Không quan trọng, cứ làm vậy đi. Em là Maria và em nhảy múa trước con bò vàng, tức là cái tổ ong này. Em không nhảy, em là đàn ông và em không muốn làm đàn bà. Em là tín hữu và em không muốn nhảy trước tà thần. Giê-xu can thiệp, chúng ta đừng chơi màn này nữa, chơi màn khác. Khi Giô-suê được chọn làm kẻ kế vị Môi-se, như vậy khỏi có màn đê tiện của tội thờ tà thần, và Giu-đa sẽ bằng lòng là một đàn ông và là kẻ nối vị em. Anh bằng lòng không? Đúng, Giê-xu, nhưng như vậy em lại phải chết. Bởi vì sau đó Môi-se chết. Anh không muốn cho em chết. Em là kẻ yêu anh như vậy. Tất cả chúng ta đều phải chết. Nhưng em, trước khi chết, em sẽ chúc lành cho Israel. Và mặc dù chỉ có hai anh, nhưng khi chúc phúc cho hai anh, em sẽ chúc phúc cho cả Israel. Mọi người chấp nhận. Nhưng đây lại một câu hỏi khác được đặt ra. Dân Israel, sau khi đã đi một thời gian lâu như vậy, họ còn có các chiếc xe mà họ có lúc ra khỏi Ai Cập không? Các ý kiến khác nhau. Người ta liền cầu cứu Maria. Má ơi, con nói rằng Israel vẫn còn xe cộ. Jacobe nói rằng không. Judah không biết rằng ai có lý. Má biết điều đó không? Còn con ạ, dân du mục vẫn còn các chiếc xe của họ. Khi họ ngừng thì họ sửa chữa chúng. Trên các chiếc xe, những người yếu nhất ngồi và người ta chở lương thực cùng với tất cả những thứ cần thiết cho một dân đông đảo như vậy. Ngoại trừ hòm bia là do người ta khênh, tất cả những thứ khác đều ở trên xe. vấn nạn được giải quyết, các đứa trẻ lại chỗ cuối vườn. Và từ đó chúng đi về nhà, vừa đi vừa đọc thánh vịnh. Giê-xu đi đầu và hát thánh vịnh bằng giọng thánh thót. Sau Giê-xu là Giu-đa và Gia-cô-bê, hai đứa khênh cái xe nhỏ có che môi, tượng trưng cho nhà tạm. Nhưng vì biết rằng mình vừa phải là dân chúng, vừa phải đóng vai Giô-suê và A-rông, chúng liền tháo dây lưng, buộc vào cái xe con và diễn hành như vậy, nghiêm trang giống như các tài tử thật. Chúng đi dọc hết dàn cây, đi qua trước cửa của căn phòng có Maria ngồi. Giê-xu nói, má ơi, hòm bia đi qua, đứng dậy chào đi. Maria mỉm cười đứng dậy, cúi mình trước con mẹ. Giê-xu rạng rỡ đi qua dưới hào quang của mặt trời.
Rồi Giê-xu trèo lên chỗ dốc đứng, chỗ giới hạn khu nhà, đúng ra là khu vườn. Ở đó, đứng bên trên hang đá, bé bắt đầu nói với Israel. Bé nói những mệnh lệnh và những lời hứa của Thiên Chúa, giới thiệu Giô-suê làm thủ lãnh, gọi ông lại với người. Và đến lần Giu-đa cũng trèo lên sườn dốc, bé ôm lấy Giu-đa và chúc lành cho nó, và bé truyền mang đến cho người một tấm bảng. Đó là một cái lá sung lớn. Bé viết bài thánh vịnh và đọc. Không hết bài, nhưng một phần lớn. Bé làm như đọc nó trên cái lá. Rồi bé từ biệt Giô-suê. Giu-đa ôm lấy bé và khóc. Rồi bé lên cao hơn, đúng chỗ đỉnh chót của bờ dốc. Ở đó, bé chúc lành cho toàn thể Israel, tức là hai đứa con trai đang phục xuống sát đất. Rồi bé nằm ra trên cỏ ngắn, nhắm mắt và chết. Maria vẫn đứng ở cửa và mỉm cười. Khi cô thấy bé nằm bất động, cô kêu, Giê-xu ơi, Giê-xu, bò dậy đi con, đừng nằm bất động như vậy, má con không muốn thấy con chết. Giê-xu mỉm cười bò dậy, chạy lại với Maria và hôn cô. Gia-cô-bê và Giu-đa cũng tới, chúng cũng được Maria vuốt ve. Làm sao Giê-xu có thể nhớ được bài thánh vịnh dài và khó như vậy và tất cả những lời chúc phúc này? Gia-cô-bê hỏi. Maria trả lời đơn giản. Em nó có trí nhớ tuyệt vời và nó rất chú ý khi nghe cô đọc. Cháu ở nhà trường, cháu chú ý, nhưng với tất cả những lời than van này thì cháu ngủ rất lẹ. Vậy là cháu sẽ không bao giờ học được sao? Cháu sẽ học được, hãy an lòng. Có tiếng gõ ở cửa. Giuse mau lẹ băng qua mảnh vườn và căn phòng để ra mở. Bình an cho anh chị Anphê và Maria, và với các em cùng với phúc lành. Đó là ông anh của Giuse cùng với vợ ông. Một chiếc xe thô sơ có đóng một con lừa lực lưỡng dừng lại ở ngoài đường. Anh chị hành trình tốt đẹp chứ? Tuyệt vời, các đứa bé đâu? Chúng ở ngoài vườn với Maria. Nhưng các đứa trẻ đã chạy lại để chào ba má chúng. Maria cũng tới, ẵm Giê-xu trên tay. Hai chị em dâu hôn nhau.
Chúng nó không ngoan không? Rất biết điều và ngoan ngoãn. Tất cả các bà con đều mạnh giỏi chứ? Tất cả đều mạnh. Và từ Cana, người ta gửi cho các em tất cả những món quà này đây. Nho, táo, phó mát, mật ong. Và Giuse chỉ tìm được đúng hệt cái mà em muốn có cho Giê-xu. Nó ở trên xe, trong cái thúng tròn lớn. Bà vợ của Anphê bắt đầu cười. Bà cúi xuống trên Giê-xu. Bé nhìn bà trợn tròn hai con mắt. Bà hôn lên đôi mắt xanh biếc của bé và nói, cháu biết bác có cái gì cho cháu không? Đoán coi nào. Giê-xu suy nghĩ và không tìm ra. Tôi nghĩ người cố ý làm như vậy để cho Giuse vui, vì làm cho người một ngạc nhiên. Quả vậy, Giuse vào, mang theo cái thúng tròn. Ông để xuống đất trước mặt Giê-xu, cắt sợi dây chằng nắp đậy, mở ra. Một con chiên nhỏ hiện ra, trắng tinh. Đúng là một lọn tuyết đang ngủ trên nệm rơm rất sạch sẽ. Giê-xu ồ một tiếng ngạc nhiên vui sướng, bé sắp bổ nhào xuống trên con vật thì khựng lại, chạy đến với Giuse vẫn còn đang cúi trên đất. Bé ôm hôn ông và cảm ơn ông. Các chú anh họ nhìn con vật cách cảm phục. Nó thức dậy, hành mũi nhỏ hồng lên, kêu bê bê và tìm má. Họ đưa nó ra khỏi thúng và giơ cho nó một nắm cỏ sa trục thảo. Nó nhai và liếc quanh với đôi mắt êm đềm của nó. Giê-xu bắt đầu nói, cho con, cảm ơn ba.
con thích nó không? Ồ, rất thích, trắng, sạch, một con chiên cái, ôi! Và bé quàng tay quanh cổ con chiên. Bé để mái đầu tóc vàng của bé trên đầu con vật và giữ yên như vậy, sung sướng. Bà cũng mang theo hai con cho các con nữa, An Phê nói với hai con trai ông. Nhưng nó đen, các con không có yêu cầu như Giê-xu, và nếu nó trắng thì các con không biết giữ nó sạch sẽ như vậy. Nó sẽ họp thành bầy của các con giữ chúng chung với nhau, và như vậy các con sẽ không lang thang ngoài đường. Hai con ba, để ném gạch đá vào nhau. Các đứa trẻ chạy ra ngoài xe để nhìn hai con chiên kia, chúng đen nhiều hơn trắng. Giê-xu ở với con của bé. Bé dẫn nó ra vườn, cho nó uống nước. Nó theo bé giống như nó vẫn quen bé rồi vậy. Giê-xu đặt tên cho nó là Tuyết. Bé gọi nó, và nó trả lời bằng cách bê bê vui vẻ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.